đoàn trừ vô minh phiền não. Bài viết của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc do Phật tử Quảng Hương diễn đọc từ trang nhà Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Sáng nghe chim ca hót, quen thuộc tiếng gọi mời, vừng hồng vừa lọ vàng, ngày mới ràng tinh khôi, tác giả Sông Thu. Thứ nhất, duyên khởi. Cây danh mộc Gumtree là đặc sản của Úc, có nhiều loài như ta thường biết qua cây khuynh diệp. Vì giống cây này đã được biến chế thành dầu khuynh diệp, trị cảm mạo hiệu quả. Chúng thường mọc tự nhiên thành rừng thiên nhiên, thân to cao, có loài vàm vỡ oai phong như lực sĩ trên võ đài. Cho bóng mát cùng nhiều công dụng khác như xây thành bột chế tạo giấy, các loài đa dùng, cũng như dùng làm cột trụ giăng dây điện trong nhiều thập niên qua, và đồng thời cũng là thức ăn ưa thích của loài mối termites, nên con người hơi ngán mấy ông thần nước mặn này lắm. Từ này từ chế ám chỉ loài côn trùng bé nhỏ hay cắn phá làm hài hoa màu của giới nhà nông dại dầu một nặng hai xương, như chuột, chim, châu chậu, sâu rầy vân vân, cũng để gán cho những kẻ ngang bướng đều bị dạng nhạc hiệu đó. Ở Thiền Lâm Pháp Bảo, cạnh công viên quốc gia National Park, rộng lớn bạc ngàn trải dài cả trăm cây số từ Golongdili tới Wallacea, Windsor, qua Blue Mountains vẫn chưa hết rừng khuynh diệp đủ loài, nhiều màu. Chúng sống qua nhiều đời nên chọn nơi này làm quê hương và cũng không muốn đi sang xứ khác vì biết đâu không hợp phong thổ, khí hậu. Có điều là loài mối rất ưa thích loài cây thơm mùi dầu này. Chúng chẳng cần dùng cù chi mà chỉ cần hai răng cửa bén nhọn cứ rỉ rả nhậm mỗi ngày một chút, lâu dần cũng khiến cho loài cây to lớn lâu năm cũng phải thua cuộc chết đứng khô khốc, khiến ta phải đốn hạ cho đẹp cảnh quan chung quanh. Quan sát kỹ thuật đốn cây qua những công đoạn. Trước phải cắt nhánh để khỏi bị vướng cho dễ hạ phần thân chỉnh, cũng như để tránh sự bất cẩn rủi ro có thể xảy ra cho người và vật. Đốn hạ thân cây là phần quan trọng, người đốn phải cẩn thận trước khi đặt lưỡi cưa vào vị trí định trước. Không cưa sát gốc mà chừa lại khoảng 1 mét để xử lý phần rễ bám sâu dưới đất. Lúc lưỡi cưa ngộn tới 2/3 thân cây, hẳn dừng lại xem. Nếu thấy cây rung rinh sắp ngã thì buộc dây để hai người giật xuống. Trong trường hợp gặp cây loại ròng chắc, lưỡi cưa ăn phập sâu gần giáp mỹ mà cây vẫn cứ trơ trơ, thời phải cưa thêm mới xô ngà. Phần cuối tuy không nguy hiểm nhưng cũng khá nhọc công là đào bựng gốc rễ cây, nếu chỗ đất ấy người ta cần sử dụng. Cũng như nhổ cỏ, phải nhổ cho sạch tận gốc mới trừ dứt điểm. Thứ hai, các loài phiền não. Sanh ra đời, con người ai cũng khát vọng có được hạnh phúc, nhưng đạt tới hay không, không có chuẩn mực, không chung cục. Bởi lòng tham thì vô hạn, còn đích nhậm có giới hạn. Đem cái hữu hạn đặt vào cái vô hạn là không thực tế. Chẳng khác vạc muối bỏ biển, như con già tràng xây cát uổng công. Bởi tham sinh ra nhiều phiền não chi mạc, đang xen chằng chịt mà muốn dứt trừ, quả thật không đơn giản chút nào. Chúng cũng giống như cây cổ thụ lâu năm, khó lòng bựng gốc rễ nhúc nhích lên nổi. Nếu như dễ vui không có kế hoạch hay thiếu chuẩn bị, đó là chưa nói ta hay tự phụ xem thường, nên không đề phòng cẩn trọng. Bộ mặt thật của phiền não là vô minh. do vô minh đi đêm với tham ái, hòa hợp mà sinh ra ta, cho nên anh ta được vị là cha, còn nàng tham ái được vị là mẹ, như thiên thai tự dạo nghi, thiên thai tông. Vinh danh đôi trai tài gái sắc này một cách ưu ái rằng vĩnh biệt cha mẹ vô minh, rột rạo lên đỉnh núi Niết Bàn, Phật Quang Đài Từ Điển. Thật ra, vô minh là tên chung của tất cả phiền não gồm có hai chi: căn bản phiền não và tùy phiền não. Căn bản phiền não gồm 6 loại: tham, sân, mạn, vô minh, ái, nghi. Theo định nghĩa, vô minh là không thể biết một cách đúng như thật, tức trạng thái tinh thần mờ tối đối với sự vật, không thông suốt chân lý và không thể lý giải rõ ràng sự tưởng hoặc đạo lý. Nói cách khác là không thấu, không hiểu, không rõ, lấy ngu si làm tư tưởng, chỉ chung cho vô trí ngu muội, đặc biệt chỉ cho nhận thức thể tục không hiểu được đạo lý Phật giáo là một trong 12 nhân duyên. Phiền não theo duy thức thuật kỹ định nghĩa: phiền là rối rắm, não là lộn xộn. Quấy phá rối rắm loài hữu tình nên gọi là phiền não. Chúng chính là phần tử quấy rối tâm lý của chúng ta, có thể làm cho ta cảm thấy phiền phức, buồn rầu, bực dọc. Tại sao 6 loài phiền não này là căn bản? Vì chính chúng tạo ra muôn vàn tội ác như sát, đào, dâm, vọng, vân vân, đều do chúng phạt động và tạo thành nên gọi là căn bản. Tùy phiền não có 20 loài: phận, hận, phủ, não, tật, san, cuộn, xiềm, hài, kiêu, vô tàm, vô quỷ, trào cừ, hôn trầm, bất tiện, giải đài, phỏng dật, thất niềm, tạng loạn, bất chánh tri. Thế nào là tùy phiền não? Luận Câu Xá quyển 21 nói: tùy phiền não là những phiền não đều chạy theo tâm. Vì sự bức xúc, loạn động của phiền não làm cho tâm không lìa xa nhiễm ô, làm cho tâm không dứt trừ chướng ngại, nên gọi là tùy phiền não. Tùy phiền não có 3 dạng: tiểu, trung và đại. Tiểu phiền não gồm 10 loại: phận, hận, phủ, vân vân, có hình tượng thô kệch, mạnh bạo, mỗi thứ từ là chủ lấy, không tương dung nhau. Chỉ có tâm bất thiền thì mọi thứ khởi riêng, nếu cùng sanh một lúc thì ác không có lần thứ hai, nên gọi là tiểu. Trung phiền não gồm 2 loài: vô tàm, vô quỷ, là từ loài cùng khởi lên, chỉ riêng tánh bất thiền không đi cùng hữu phủ vô kỷ. Tánh nó nhiễm ô mà thể nó yếu ớt, không đủ sức chiêu cảm quả khổ, nên gọi là hữu phủ vô kỷ. Như cùng sanh ra chấp ngã và pháp, tức là thức thứ 7. Đài tùy phiền não 8 loài: trào cử, hôn trầm, vân vân, bất chánh tri, là từ loài cùng khởi lên, có khắp cả 2 loài nhiễm tâm bất thiền và hữu phủ vô kỷ. Phạm vi rất lớn nên gọi là đài tùy. Bách pháp minh môn luận: vô minh là tánh. Đối với lý, sự sai lầm, tội tâm làm cho con người thấy mà không sáng, nghe mà không rõ, suy nghĩ mà không thông, theo bách pháp trực giải. Duy thức tâm yếu quyền 6 nói: độc đầu vô minh mê mờ, đối với nhiều đệ lý, tự đệ và chân lý. Sự tưởng, luận đại thừa 100 pháp. Độc đầu vô minh cũng gọi là mê lỵ vô minh. Mê lầm hai lỵ, không về ngà và pháp. Đây là căn bản vô minh. Tương ưng vô minh cũng gọi là mê sự vô minh. Mê sự tưởng của năm dục sáu trần. Đây là phiền não kiến, tư, kiến hoặc, tư hoặc, khởi lên do chúng sanh thấy lầm muôn pháp là thật có. Đó là chi mạc vô minh. Kinh Bạc Đài Nhân Giác điều thứ năm nói: vì ngu si nên phải chịu sinh tử, mà ngu si là vô minh. Kinh cũng dạy rõ có thể xem vô minh là nhân, sanh tử là quả. Chúng sanh sống chết biết bao nhiêu lần đều do vô minh cả. Diễn theo thể văn vần. Điều thứ năm nằm lòng giác biệt. Vì ngu si muôn kiếp tử sanh, Bồ Tát phát nguyện tu hành, nghe nhiều học rộng pháp lành Như Lai, để tăng trưởng gia tài trí tuệ và tự thành xuất thể biện tài, giảng kinh giáo hóa muôn loài, cho niềm vui lớn cùng ngồi tòa sen, trích trong kinh tụng hàng ngày. Sinh tử gồm hai phần: phần đoạn sinh tử và biện dịch sinh tử. Phần đoạn được hiểu là cái gì hữu hình thì phải chịu sự ma sát của những cái hữu hình khác, và ma sát sẽ đưa đến hủy diệt. Hữu hình thì vốn hữu hoại, cho nên chỉ những gì là vô hình mới có thể vượt ra ngoài những ma sát và hủy diệt ấy. Những gì vô hình đã tồn tại trong một thế giới tịch nhiên bất đồng, vô vi vô tạc, chỉ nơi đó mới thực sự là thế giới của hạnh phúc. Cho nên khát vọng của con người từ đó là hướng về một thiên đường vĩnh viễn, là hướng về một thế giới vượt ngoài sự sống và sự chết. Trong đó đời sống không phải là sự tụ tập của bốn đài giả hợp, tụ tập của tất cả mọi thống khổ, thể chất và tinh thần. Đó là phần đoàn sinh tử như thẳng mang phu nhân quan niệm. Sống với chết trong thực trạng là sự tụ tập và tan rã của các thù uẩn, của những vật chất ô nhiễm và dòng sinh mạng tiếp nối nương vào đó mà hoạt động. Như A-la-hán, Duyên Giác và Bồ-Tát là những vị đã giải thoát khỏi các khổ của phần đoàn sinh tử này. Thế còn một nỗi khổ vi tế là biện dịch sinh tử. Vấn đề không còn trong phạm vi của bản thân, gia đình, dòng họ hay cộng đồng xã hội, vân vân, thì tính chất thời gian chỉ quan hệ trong thời gian giới hạn. Còn ở đây, phạm vi trong một dân tộc hay của thế giới, theo tuệ sĩ thì giới hạn của thời gian sẽ là giới hạn của tầng cùng của thế giới này. Trích trong Kinh Thẳng Mang chương 6, cựu cảnh của Bồ Tát Đào do tuệ sĩ giảng luận. Cùng với quan niệm đó, Đại Bồ Tát với sức mạnh của Đại Từ Bi không còn thấy sự tồn tại của một bản ngã cá biệt của mình nữa, và do đó không còn tiếp thu những nỗi khổ ảnh hưởng trên bản thân cá biệt của mình nữa. Cũng như quốc sư Phù Vân khuyên vua Trần Thái Tông bỏ ngôi vua, trốn lên núi Yên Tử năm 1236, vào chùa Vân Yên, xin quốc sư Phù Vân xuất gia. Sư bảo: lão tăng ở vùng rừng núi hoang dã đã lâu, xương cứng, thân thể gầy gò, ăn rau quả, uống nước suối, vui cảnh núi rừng đã quen, lòng đã nhẹ như đám mây nổi, nên mới theo gió vào đây. Nay bệ hạ đã ở địa vị nhân chủ, phải lấy cái tâm chúng sanh làm cái tâm của mình. Thì cũng vậy, Bồ Tát không thể có nỗi khổ riêng biệt của mình ngoài thống khổ của tất cả chúng sanh. Cũng như Bồ Tát Địa Tạng thề nguyện rằng chừng nào ở địa ngục không còn có chúng sanh đọa lạc, Ngài mới thành chánh giác. Vấn đề đồ sanh liên hệ tới đại bi tâm ở ngay trong hai câu nguyện đầu trong bốn đại nguyện của Bồ Tát ghi rõ: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Chúng sanh không chỉ ở một quốc độ mà phân bổ khắp cả 3.000 quốc độ, hay theo danh từ Phật học chuyên môn là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Chỉ trong thế giới ta bà như của chúng ta đây, tính riêng loài người hiện nay đã lên tới hơn 7 tỷ. Ngoài ra, còn những loài súc sanh như trâu bò, heo chó, dê ngựa, vân vân là vô số. Đó là chưa tính tới những loài đẻ trứng, loài trùng nơi ẩm thấp, loài hóa sanh như kiến, sâu, bướm, muỗi mòng vân vân, mà cho tới nay chưa ai làm thống kê cụ thể. Bằng ngần ấy số chúng sanh mà đồ hết, thì may ra phiền não cao ngất như núi Tu Di kia mới có thể đoàn trừ. Tánh vô biên là đứng về mặt thời gian mà nói, theo cách ước lệ cho ta tưởng tượng rộng lớn như hư không. Còn bản chất của phiền não như đã nói là vô tận, không biết đâu là ngàn mẹ để phân định cho chính xác. Vì thế, kinh không nói là dứt sạch phiền não, mà chỉ nói diệt trừ chúng trong chừng mực theo khả năng cũng như trình độ của từng đối tượng tu tập. Vốn từ thân phiền não đã là phức tạp, làm cho nhiều người đau khổ vì chúng, lại thêm đa dạng, đủ khiến chúng ta sợ hãi, tránh né không chạm mặt với, nhưng hay đối đầu thường xuyên như món oan trại khó mong dứt bỏ. Thứ ba, phương pháp đối trị. Tham ái là căn bản sanh tử của chúng sanh, muôn cảnh đều không thì vạn duyên vạn làng. Nhất niệm từ thành, nhất niệm thành thì mọi vướng mắc ái dục đều chấm dứt. Kinh Lăng Già nói: vô minh là cha, tham ái là mẹ, hai cái hòa hợp nhất định chiêu cảm quả khổ sanh tử. Theo lời Phật dạy, chúng sanh ngu si phải tu quán nhân duyên. Quán muốn pháp do duyên sanh từ cõi chỗ nhập. Như Kinh Kim Cang nói: tất cả pháp hữu vi như chim bao, ảo ảnh, bọt nước, bóng mờ, sương mai, làn chớp. Người tu nên quán các pháp như thế. Quán các pháp đều hư dội không thật, thậm chí không có được một cái gì hết. Nếu tâm này thấu suốt tất cả mọi pháp chỉ vì duyên đủ, thì ảo tưởng sanh khởi, hiện hành. Chữ thật ra, sanh tức là vô sanh. Mọi lúc mọi nơi quán sát, tỉnh thức, sáng tỏ như vậy thì ắt có công đức không thể nghĩ bàn. Nếu lãnh hồi được tướng của các pháp là không, tức liền đi vào được tướng không của vàng pháp. Khi tướng đã không thì tánh tự nhiên hiện bày. Bởi có tướng nên muôn pháp sai khác, nếu như không tướng thì pháp nhất như. Vì các pháp nhất như tức là tánh sáng hiện lộ, tánh sáng hiện lộ tức là vô minh đã sáng tỏ. Kỳ thật, vô minh chưa hẳn đã dứt hết, chưa chắc cùng với như như bất đồng khế hợp, nhưng trị và lý khế hợp. Thế nên, chúng sanh muộn đối trì với vô minh thì phải hồi quan phản chiếu, theo như lời Phật và Tổ dạy. Chỉ đơn cử một vài cách đối trì để ứng dụng, và tiếp theo sau là những vần thơ tóm lược. Căn bản phiền não. Căn bản phiền não bẩm sinh, theo ta như bọng với hình sánh đôi, đầu thai chuyển kiếp luân hồi, thoát vòng tâm tội chào đời hài nhi, mang theo đủ tham sân si, tập nhiệm quen những đoàn nghi ác kiến, sáu hung thần khó điều khiển, khi ẩn tàng lúc hiện hiền bốn bề. Tham lam tật xấu đáng chê, của người vẫn muốn gom về cho ta. Đổi lại bộ thị ban ra, trừ dứt tham muộn món quà khiết thanh. Sân dần thiêu hủy pháp hành, thù ghét căm tức khiến sanh bực mình. Gây nhiều tội lỗi phạt sanh, luôn luôn thúc dục đấu tranh ngang tàn. Lo lắng nhiều nỗi bất an, nhẫn nhục trì dứt hảo toàn hòa vui. Si mê dày dật chết người, mùi ngu ngốc nghịch rỗi bời lòng bong. Đúng sai chẳng biết biệt phân, chẳng tà phải quẩy khó mòng trắng đen. Kết nên tâm trạng đạo điên, tin theo tà đạo bàn môn phạt cuồng. Pháp học giải thoát ba môn, giới định huệ trị chánh chơn cần hành. Mạng là khinh mạng huênh hoang, thái độ hổng hách xem thường chung quanh. Xem người mục hà vô nhân, ỷ mình tài đức dưới trần không ai. Cày quyền thể với tiền tài, sức mình yếu kém ngang vai sảnh người. Mong ai lấy chín bỏ mười, ngã màng căn bền kịp thời lãnh xa. Nghi thật nguy hại cho ta, không tin nhân quả luân hồi trọng tâm. Rằng pháp Phật thật thầm thâm, vòng ngoài theo dõi dò tầm mù tâm. Nhân lành chẳng chịu bọn châm, đời đời kiếp kiếp ngậm ngầm hoài nghi. Tu hành cẩn trọng xét suy, tin là cội gốc trừ nguy lạc lầm. Ác kiện năm mọn biệt phân, thân kiện biên kiện thêm phần tà kiện. Bao che bảo thủ nảy mầm, kiện thù bạm dự sai lầm riêng tư. Không nghe chẳng chịu hành từ, dù ai khuyên dạy ầm ừ chẳng tin. Giới cấm thủ rào cạn ngăn, tin điều mù quáng ẩn hằng lý chân. Từ phong hiện thạnh làm thần, kêu mưa gọi gió phi thân thiên đàng. Vô minh phiền não ràng ràng, gây nhân ác độc luân hoàng khổ đau. Thơ Song Thu. Thứ tư, chuyện vô minh thành giác ngộ. Như chim bị nhốt trong lồng được thả ra, chúng tung tăng bay lượn trong bầu trời tự do thoải mái. Như cả bị rồng trong chầu nước cạn, chật hẹp thiểu đồ thoảng để chúng vùng vầy. Được phóng thích trở về với sông hồ quen thuộc, chúng nhợn nhơ đua bơi thỏa thích. Cũng vậy, con người bị giam hãm trong ngục tù hữu lầu vô minh từ nhiều kiếp, nay được mở trọi tâm nhẹ hận như thêm đôi cánh, ung dung tự tại dường thiên thần thoát tục. Cũng như không một vị trời nào không ca tụng giác ngộ, như một hoa sen bừng trên biển trị không chuột bần phiền nào. Như vầng nhật đánh bạc hết bỗng vòng tường, như vầng trăng dập tắt lửa tội lỗi nung đốt người đời. Phật sở hành tạng thể thân. Thiền sư Daises Tataro Suzuki 1870-1966 có lý khi nhận định rằng, nếu giác ngộ đã làm cho toàn thể vũ trụ rung chuyển sáu cách khác nhau như kinh chẹp, thì vô minh khi chưa bị hàng phục ác vẫn có đủ thần lực ấy. Dẫu rằng vì bản chất và hiệu lực, thần lực ấy diện ngược hẳn lại với giác ngộ. Coi vô minh như một con số trí thức trong bài toán nhân duyên, rồi giải thích nó trong thể đổi đại của thời gian, là hoàn toàn hủy bỏ tính chất đệ nhất nhân duyên căn bản của nó trong chuỗi xích duyên khởi. Uy lực phi thường Phật tác động vào người đương thời, cũng như đến hầu thể, phải đâu do thuật biện tài xảo diệu và đánh thẹp của Phật. Đành rằng không ai chối cãi diệu thuật ấy ở Phật, nhưng cột yếu nhất, uy lực ấy có được là do tâm thể quảng đại và phong cách thâm diệu của Phật pháp ra từ một đại hùng lực của ý chí phóng sâu vào tầng đầu nguồn khai sản. Phật thẳng vô minh là do Phật thi triển hùng lực ấy, một ý chí vàng năng vậy mà ma vương và đoàn ma quân đành thất bại tan tành trong mưu toan, hoặc khuất lấp hoặc mê hoặc Phật. Không nắm được tinh nghĩa ấy của vô minh trong hệ thống duyên khởi hoặc tự thành đệ, chắc chắn sẽ ngộ nhận thực chất của giác ngộ và do đó ngộ nhận luôn Phật giáo. Ở một đoạn khác, tác giả tập Thiền Luận 1 rất mẫn cảm dùng từ sắc nét truy phong cho hai lực đối nghịch bằng từ thanh thoát. Hai ông bạn đồng hành trong câu sau: trên đường cầu hiểu biết, vô minh theo liền kiến thức, khắc nghiệt như một định màng, như bỗng theo hình, không sao tách rời được hai ông bạn đồng hành ấy. Thật cao khiết quá, đẹp tuyệt vời, ấy thế mới xứng công lao. Nhọc nhằn từ bấy lâu nay, tiêu hao nguồn năng lượng, thì giờ đây cần nạp năng lượng mới cho một hành trình mới trên con đường hoằng hóa lời lạc hữu tình. Thứ năm, kết luận. Phần kết luận lúc nào cũng gây sự chú ý của nhiều người, nên theo lệ thường, tác giả thêm vào mấy điểm mong làm vừa lòng độc giả. Điểm thứ nhất, như người ngủ vùi trong đêm dài u ám, nay giác ngộ được đón ánh bình minh rạng chiếu khắp muôn phương, cho muôn loài vạn vật được hấp thụ tinh anh của đất trời mà lợi nhuận ân đức của người chiến thắng. Điểm thứ hai, dù chiến thắng, muôn quân giữa chiến trường cũng chưa đủ yếu tố gọi là chiến thắng. Chỉ người nào tự thắng được mình mới là chiến công oanh liệt nhất như lời Phật dạy. Điểm thứ ba, lửa gần rơm, dục ái. Lửa dục rơm ái, như mọi người đều biết rõ, sẽ tác hại tới đâu. Biết rồi nên để rơm tránh xa lửa, thử xem ta có bảo đảm được sự an toàn. Điểm thứ tư, vô minh là nguồn động lực gây cảm hứng cho người hữu chỉ, tận tu, nhờ đó đánh đồng trong ta, thôi thúc ý chỉ ta không được u lì, nằm yên, mà hãy luôn cảnh giác thường trực, anh hai hỏi thăm đấy. Hòa thượng Thích Bảo Lạc, Thiền Lâm Pháp Bảo, ngày 19 tháng 6 năm 2020.